Còn người tu thiếu thanh tịnh, không lý luận nhiều, không phát triển. Cơ hội khai mở thanh tịnh chẳng bao giờ chúng ta. Chúng ta giá trị thanh tịnh. Đó cũng là cái thước đo lường tâm linh chẳng bao giờ chúng ta. Tu chính mình, phát triển chính mình. Thức quả càng mở, như họ mới độ hạ. Chưa mở đi độ hạ, tạo loạn cho chính mình. Kích động không có phát triển được. Cần có dịp trung hợp thanh tịnh. Đó là cái duyên lành. Càng thanh tịnh càng được kiến luật. Người tu mà thiếu thanh tịnh, họ động như chính họ mà thôi. Chúng ta là khao khát của niềm thanh tịnh, chúng ta dư thừa tâm loạn. Cho nên mọi người có ý thức được trung học thanh tịnh nó cần thiết. Để làm được trở về con đường thanh tịnh của chính mình. Chúng ta dư thừa sự động, ơn thua đậm lắm, dư thừa, không có thiếu. Chúng ta thiếu thanh tịnh một chút. Nên có bạn trong người biết luôn tồn trong người hướng về thanh tịnh, đó là đạo. Tu trong thanh tịnh khai triển tâm thức thì mới không bị tinh đời lừa gạt. Tinh đời đủ thứ lừa gạt, tâm linh cũng có giới lừa gạt, hỏi âm cũng lừa gạt. Bằng chứng việc này thì nó rốt cuộc cuối cùng cũng là lực đẹp thôi. Không đi đến đâu. Mình tự tu tự tiến nuôi về thanh tịnh. Thì sự gì hai ảo, ảo hơn bên ngoài, nó không có tiến rượu không vậy. Nó tạo khổ cho chúng ta về sau. Dạy công tu luyện hướng về thanh tịnh. Thì thấy con đường bất diệt. Tôi tâm định sống có của mọi người. Không phải những chuyện đời tôi vay mượn mới có, nhờ đỡ mới có. Tôi đã thành nghiệp báo. Nhờ chuyện này, nhờ chuyện kia, nhờ dần nó là nghiệp. Không nhờ tự thức là giải quyết. Cố gắng tập trung ý chí như vậy. Thương quyết tâm làm thân thiện. Tôi làm cho tôi phát triển tâm linh sáng suốt. Đó là cái điều chắc phải làm. Dù có hoàn cảnh biến chuyển đi đâu nữa, tâm thức cũng có một, tôi tiến. Tiến về đâu, tiến về thanh tịnh. Cho nên ở đời, trên đời, các bạn thấy người ta, những người giàu có, càng giàu có thấy là sức ngôn càng thanh tịnh. Nói năng gặp em dễ, không có bực tức, không nóng nảy, tôi mà còn nóng nảy, còn thấy. Tâm thức hòa đồng không có, lượng từ bi không có. Chí không ở, chí không sáng, thiếu chí mơ được tức. Còn người đủ chí là tâm tự bi ra rồi nhà học, không có bực tức.
Sáng suốt.
Nói người đời người ta giàu có những người trí, chúng ta đâu có nói tiếng lớn, có la lô, đâu có giận hờn, có trách móc ai. Mà rồi nhà học tốt. Người tu chúng ta thanh tịnh, chúng ta sửa cái gì đây? Anh sửa từ cái đậm loạn đi tới thanh tịnh. Từ cái nghèo nàn của cuộc sống, đạo tâm của chúng ta bị nghèo nàn, bây giờ chúng ta tu cho nó dồi dào, trở lại sáng suốt chân thật, là dễ tha thứ và thương yêu. Con đường nó mới đi nó vô cùng được, mà không biết tha thứ và thương yêu của người không bao giờ tiến lên vô cùng. Vì chỉ chút lấy sự thảm bại, bức thiết, tạo ra nội tạng bất ổn. Cho nên, nhiều người nói lẻo lẻo hay lắm, nhưng mà đừng nói là khám xe. Ở bệnh viện là khám xe. Bước khi không giải quyết được. Chúng ta tu phải đi nuôi về thanh tịnh, thấy rõ thực chất của tâm linh. Không còn yếu hèn. Người ta nói các bạn ngu, nhưng mà chúng ta bằng là ngu đi. Ngu là ngoan đạo sớm hơn, mà khôn là ngu đạo là chỉ diện một tiêu cánh hơn. Nhưng người biết chuyện này chuyện nọ, khôn đời lắm, hay lắm, cái gì cũng mách bảo được, nhưng mà chuyện mình sửa không được, có cái tánh nóng nảy sửa không được. Cho nên là ngu đạo, ngoan đời, cái gì là nghĩa nó không có phát triển. Ngu đời, ngoan đạo nó được phát triển tới vô cùng. Thấy mấy người làm tinh thiền đó, mấy người muốn, mấy người đó là tạo dũng khí thăng hoa cho chính họ. Càng ngày nó càng sáng suốt thêm, càng minh mẫn thêm. Nhưng biết cơ hội là chủ. Chủ của thể xác này là gì? Sáng suốt. Sự sáng suốt mới giúp đỡ cho cái thể xác được. Nghe không? Sáng suốt là thanh tịnh một con. Chúng ta thi thì nó đạt tới thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng sáng suốt. Nghĩa tha thứ và thương yêu xây dựng nền tảng từ bi phát triển tới một cộng đồng. Lãnh vực khác. Tự thức. Thay vì lệ thuộc mà không biết cái đó là cái gì. Tu nó thiền nó nhận nhưng mà đảm bạc nhưng mà nó tự thức. Thay vì lại bổn tánh nó nhận thức nguyên lý vô sanh. Nó yên ổn, tâm thức nó càng ngày chứng đi lên. Nó không có thấy cái gì còn mà chả có thấy cái gì mất. Thì tâm thức con người mới sáng suốt. Ôm này chắc kia là người không thôi.
Thế là cái bản phong thần là bản gì? Nếu mà bị chết tên lên bản phong thần là làm sao?
Cái đó là họ nói, mà họ nói họ đâu cũng có biết phong thần, không có nên nghe cái đó. Họ cái đó không biết mà nói viết sách, cái đó là tụi không biết. Nói tùm lum hết rồi mà không có trách nhiệm gì hết, rồi người ta bắt nghe, người ta bắt chứ, người ta làm được bậy hư hết.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Tu là phần hồn phải hoàn toàn tự do, mà lập lại tập tự thanh tịnh rồi phần hồn tự do xuất nhập cơ bản. Học đạo, học những sự siêu nhẹ bên trên. Càng ngày càng thích thú mới thiền được lâu và thiền được nhiều. Và đem lại sự thật cho phần sân, những người tới gần chúng ta nói sự thật cho họ thấy, họ cũng cảm thấy thanh nhẹ và sung sướng. Người đã được biết được cơ tạng của chúng ta là một tiểu thiên địa liên hệ với vũ trụ quan. Và phần hồn ra vô dễ dãi, nó thấy rõ hạnh phúc lệnh. Còn ở đời nghĩ thương người này, ghét người kia, chuyện đó là vô ích không cần thiết cho phần hồn. Biết thương mình, biết lập lại thật tự của chính mình. Sự hiện diện với chúng ta là một phép lạ của mặt đất. Chính pháp con người đã kiến tạo bất cứ các việc trên thế gian này, cầu cống, xe cổ, máy bay đầy đủ hết cũng do khối óc hình thành. Nó là chúng ta tin Chúa thì thấy không có nơi nào không có sự hiện diện của Chúa. Chúa đồng hộ cực của chúng ta và Chúa đồng tiến hóa tới thanh nhẹ thì chúng ta mới thấy chiều mến Chúa chừng nào thì tâm thức chúng ta càng bình an, rồi dễ tha thứ và thương yêu, và chúng ta cảm thông trật tự là chánh pháp. Con người sống mà không có trật tự của cơ tạng, tức là khùng quẫn. Hiểu được cơ tạng, hiểu được nguyên lý của càng không vũ trụ quan, càng hỗ trợ cho cuộc tiến hóa tạm bỡ thế gian này, cho nên ở xã hội, Phật chất thì luôn luôn nói về tiền, nhưng mà không biết tiền, kết quả, tiền có thể cứu được mình không? Không cứu được. Đến đây với bàn tay không rồi sẽ ra về với bàn tay không, cả ai đem được một đồng xu qua khỏi quả địa cầu. Khi ta có thể xây dựng, trở lại với tâm tự vi sáng suốt, chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, đi đến đâu đem lại sự bình an cho tất cả mọi người. Biết thương mình để biết thương cha mẹ, biết thương mình để biết thương đồng hồ. Cái áo chúng ta mặc được cũng chưa có biết may. Cũng nhờ thiên hạ giúp chúng ta làm sao ghét người, mà chế khí giới gì giết người, cái đó là một đại tội ở trần gian này. Cho nên sửa mình để tiến hóa là tránh khí giới tình thương và đạo đức cần thiết cho quả địa cầu, cần thiết cho nhân loại trong cuộc sống. Thiên cơ thay đổi liền liền, mưa bão tới tấp, nguy hiểm bất cứ giờ nào, nhưng mà phần hồn không ổn định là sẽ tạo khổ thêm mà thôi. Chúng ta tu cái phương pháp này để giải tỏa những sự phiền muộn tái quấy trong nội tâm của chúng ta, ổn định, thấy đời là tạm, vui đóng góp trong sự sáng suốt của chính mình, thương tất cả mọi người. Cộng cỏ chúng ta còn thương, cộng cỏ có thể làm đẹp căn nhà của chúng ta, nhưng mà cộng cỏ cũng có sự sống như chúng ta. Thiên sinh nhân, hà nhân vô lập, địa sinh thảo, hà thảo vô công. Cỏ nào mà không có rễ, mà không có người nào mà không có miệng hút để sống, rễ hút nước để sống, chúng ta ăn để sống. Cho nên vạn vận đồng nhất thể, chúng ta phải hiểu thì làm một việc gì nó cũng dễ thành công.
Những người khổ nhất là những người nói về thiên cơ, không bao giờ đúng. Giờ trước giờ sau cũng khác, cũng dám cũng nói là tự hại mình mà thôi, tự giả miệng mình, không có phát triển được. Tâm thức không ổn định làm sao nói thiên cơ? Đã nói thiên cơ là bất khả luận bàn, của trời là của đại chúng thiên cơ, không có luận bàn được. Người tu chỉ là chăm chỉ tu thôi, phát triển sự. Người tu cũng mà đi luận bàn thiên cơ là sai rồi. Càng ngày càng dẫn sai có đó, trách nhiệm càng ngày càng nhiều. Người nào không biết khép mình tự tu tự tiến đó là người không. Còn ai vua mà đi tu là không có bao giờ phát triển được. Thời gian nào rồi không làm được cái gì hết. Cách tránh đó là cái tự thức mới là tránh. Nếu cái đó hay hết là ông Thích Ca cho ai vua biết về nhiên đạo, hồi thời đó ông đi theo ông đi tu, còn ông tự tu phát triển cái hào quang của chính ông. Ông lui về thanh tịnh thì hào quang của ông mới sáng suốt, có thành công. Những vị thành công là điều tự tu tự tiến không mà, và ai vua đám này đám nọ không có. Không có lập bè, kết bè, lập đảng gì hết. Mỗi người tự tu tự thức kết thành một nền tảng từ đi sáng suốt tập trung, lưu lại đời đời tại thế. Theo đến thế gian này có những cái nhóm nào mà tổ chức nè, dụng ba nhóm bảy thế nào cũng cãi còn, vô duy cũng có gì. Phần đầu thì họ bị tâm đời, những ba nhóm bảy thì cũng cãi qua cãi lại. Nhưng mà duy nó khác, đụng nó lại mở, nó lại không phải giận hờn với nhau. Và những người còn giận hờn lớn nhau, những người nó hướng về cõi âm nhiều quá, không phát triển được. Sau này cái gì hại họ? Tâm dục hại họ. Ở hạ thì tâm dục, hướng cõi âm gì tâm dục. Cũng luôn thiết trời Phật nhưng mà cõi âm, nó tạo tâm dục, rồi hại cả đó. Những người tu có đường lối như nghe cái lời ông tôi đã dạy, đừng thấy nhầm lẫn đừng từ một khác. Tu vô vi là do sự cố gắng dạy công của mọi người mà thôi. Thường tới ngày hôm nay tôi thực hành pháp lý vô vi và tôi truyền pháp lý vô vi cho mọi người tự thích tự tu, chứ tôi không bao giờ nhận một người nào làm thầy tử tôi. Để tôi lợi dụng, tôi không phải gian dối, không có lợi. Cố gắng phát triển tâm thức của chính mình, đem sự lợi ích cho mọi người phát triển. Phải hy sinh dấn thân vì một tối đa. Cho nên tôi sẽ đến đây, các bạn cũng kể tôi như vị thầy, đâu bao giờ tôi dám nhận. Tôi là một người tu vô vi thôi, ảnh hưởng các bạn xem ảnh đức tôi có làm. tôi lường gạt các bạn hơn, tôi phỉnh vờ các bạn hơn, chỉ đường lối cho các bạn đi tới sáng suốt. Đó là tạo sự kiên nhẫn cho các bạn, mà nếu các bạn thiếu kiên nhẫn, các bạn bị ngã gục. Khi mà các bạn tu không được là bạn kiểm soát nó, thiếu các bạn nên thiếu kiên nhẫn. Không có phát triển thì tâm tự bi. Thiếu trí. Việc kiên nhẫn vượt qua để gia tăng cái trí tại để cảnh sát. Rất nhiều người ta để gia tăng trí tại để cảnh sát. Thế đó là cái tối cần thiết người tu vô vi. Chứ người tu vô vi không tham tiền, tham bạc, không tham địa vị đâu, không bao giờ. Người tu chân chánh không bao giờ tham địa vị, lập địa vị. Và sinh danh này danh nọ không có người tu vô vi không. Những người đã thành đạt đi được trực nhiên Phật tiên không bao giờ ta mở miệng ta nói ta đây là cái gì không có. Vạn sự trên đời là không. Cái sự những lần tôi nói là không có sai. Tôi đã chứng nghiệm nhiều. Các bạn cứ suy nghĩ sẽ thấy rõ. Hay. Nhưng mà ở đời này ý muốn của người làm đến đâu thì họ sẽ đạt đến đâu. Sanh trụ ngoại diệt. Luật nhân quả có luật ấy. Không có tránh khỏi. Ngày hôm nay chúng ta tu được cái thể xác đâu, cái hồn. Mọi người tu mong được cái hồn tiến hóa thanh tịnh sáng suốt. Thì phải tu, phải điều luyện, phải mượn cái pháp hành. Hoàn cảnh nó điều luyện chúng ta, hoàn cảnh là ân sư chúng ta, điều luyện chúng ta. Chúng ta nhiễm nhục, càng nhiễm nhục càng sáng suốt, càng sáng suốt càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng sáng suốt nhiễm nhiễm nơi gia tầng. Mặt này các bạn cũng phải thay đổi khác, không có giống người xưa. Chúng ta phải làm tiên là Phật, là một điểm liên quan sáng suốt thôi. Khi dòng thành đạt được một điểm liên quan sáng suốt là được rồi, không bị mê lầm ở ngoại cảnh nữa. Không có bị thu hút bởi cõi âm. Những màu sắc cõi âm có thể thu hút mặt lúc nào nếu các bạn thanh tịnh mà không có lệch. Ở thế gian này chỉ cái đồng tiền nó không phải dùng bất cứ lúc nào. Mà chúng ta tu thanh tịnh rồi chúng ta thấy đồng tiền đâu có cái gì đâu. Không phải cái duyên của tôi, không phải cái duyên của tôi đang tiền. Duyên tôi đang tiền là tiền sự thanh tịnh. Thực cả thấy được bao nhiêu thanh tịnh đó là tiền của đời đời. Bất diệt của chính tôi. Tu mà không đạt tới thanh tịnh là cửa địa ngục nó đang mở rộng cho mình tiến tới. Tranh chấp chừng nào, dấn hơn chừng nào là khó chừng đó. Người tu đã nói tu cao, tu thanh nhẹ còn dấn hơn là không có đúng. Còn sân si là không đúng. Đó là cái thước đo lường để các bạn từ đây đi sau nhìn vào mặt với những người còn sân si. Người đó không có bao giờ thành đạo. Đo lường rõ ràng, còn nắng nảy không làm việc được. Phải có từ bi hỷ xả. Mới độ tha bạc trật. Không xây dựng được đức nhiệm nghiệp. Hạnh đức không có, làm sao truyền pháp cho chúng sanh được. Kết quả không được tốt. Cho nên các bạn tu cái phương pháp vô vi đóng cửa thi gian mở cửa thiên là tâm một nó tu thiền các bạn sẽ được mở trí rất lạ thường lúc mở trí rồi các bạn sẽ ngạc nhiên tại sao các bạn bây giờ này mới hay như vậy thông minh như vậy sáng suốt như vậy đừng kiểm chứng lần lần mới đi thật nhưng mà đừng cho mình là tốt phải cố gắng tu thiền nữa nó mở thêm những lĩnh vực khác cho mỗi kỳ tôi mỗi giảng mỗi chứng minh cho các bạn thấy rõ cái mức tiến của người tu vô vi nó sẽ đi tới chỗ nào. Nhiều người theo không kịp thì ta càng ngày càng tu càng kiên nhẫn càng tu thì càng gia tăng càng thay đổi thanh nhẹ và mình càng ngày càng lười biếng chậm chạp làm sao mình xem người một người đi lên những hành đen là tu thì kết quả sẽ tốt ở tương lai. Mong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng giải được quá rồi. Hướng thượng thì đường điển quan đồng dồi dào và tan cái thành quan sang suốt. Cái điển nó quá độ cái nghiệp duyên thế gian. Điển các bạn mạnh thì không có nghiệp duyên thế gian. Quá vậy á. Mà điển các bạn yếu á. Trong lá bồ dán trong sáng các bạn cũng bị. Nhiều người tin tưởng bùa phép rốt cuộc đùng cái là căng xe cũng là chết. Còn những người tu thành tâm tu thực hiện đúng pháp điện năng dồi dào sáng suốt, những cái luồng điện trong cơ tạng đều giao thông tốt đẹp và sao có căng xe. Lấy nguyên khí của trạch đất để sửa trị tâm thân là làm sao bị căng xe. Chúng ta sống đạm bạc, trời đất hỗ trợ chúng ta này không thiếu cái gì hết. Nó quá giải tất cả những sự trầm trực của cơ thể chúng ta, càng ngày càng khỏe mạnh, được tư tấn sạch sự.
Còn khi mà con đã vào thiền khoảng chừng được 10 phút, 15 phút, con hay bị ngủ, đó là sao?
Cái đó là chưa thông. Bây giờ mình vô mình làm pháp luôn cho nó đầy đủ. Tầm mê thức tỉnh. Người ta thấy mình ngủ với mình không ngủ. Là tầm mê tỉnh.
Nhưng mà còn
thấy mình nghe nhập tỉnh đó.
Còn ngủ còn phải nghe, ngủ còn nghe. Bây giờ mà nghe bằng thầy thì đương thiền đó. Lô tay còn nghe mà sao cũng mắt không vào được.
Nghe băng thì diễn nó mới chút. Cảm thấy cái đầu đúng không?
Dạ, được có.
Đó là nó nhẹ lắm rồi. Mình cứ thả lắm, mình đi lên. Bước vào biển giới luôn, anh đi tới luôn. Dứt khoát như vậy á, nó mới dứt khoát cái chuyện tình đời. Trong tâm thức mình dứt khoát những gì người ta đậm, nó phá là mình dứt khoát được. Nhờ cái đó mới dứt khoát. Cơn băng này nó giúp cho mình phát triển cái từ quan của mình, từ điểm, từ trường của mình càng ngày càng tốt. Thì nó còn mòn cái gì.
Người ta sống với trên đông cát mà ta biết đem đông cát mà nấu thành ly, thành chén để phục vụ nhân sinh. Mà kết quả của cái ly là cái gì? Bất phân giai cấp, tận tình phục vụ, tận tình cứu hóa. Thì chúng ta thấy cái hạnh của cái ly qua cơn đau khổ rồi mới hình thành. Thì chúng ta tu luyện cũng phải có một kỳ công tu luyện mới giải tỏa được tiền muộn sai quấy trong nội tâm. Thì phương pháp tu luyện cứ trực lưu thanh là đem lại trật tự cho chính mình. Khi chúng ta tái hội được trật tự thanh nhẹ bên trên thì khỏi lo nhà cửa sụp đổ, khỏi lo bão bùng nguy hiểm, khỏi lo thiếu tiền. Nguyên lý sanh tồn vô sanh bất diệt, mọi người đều có. Hạnh từ bi chúng ta có. Chúng ta biết thương yêu cơ thể, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia đình, biết thương yêu đồng loại. Đó là chúng ta có hạnh từ bi. Mà không chịu nuôi dưỡng hạnh từ bi, không thanh tịnh làm gì có hạnh từ bi cao đẹp. Chúng ta mượn cái pháp tái lập hạnh từ bi cao đẹp, điển quang dồi dào, sáng suốt, biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ nhiều hơn người thường, tốt đẹp hơn. Và chúng ta không có phung phí những diệu và quý vật chất ở thế gian mà tạo thành ô nhiễm, kể cả không khí cũng bị ô nhiễm rồi vì lòng tham của con người mà thôi. Muốn làm được một sự việc cho chính mình nhưng mà không biết hậu quả, có tiên quốc, có một nước ở trên trời. Cho nên những người tu về đạo gì cũng muốn về xứ đó. Tin Chúa những vẻ suy Chúa, tin Phật muốn diện hết bà. Thì chúng ta tin nơi Phật, thì chúng phải làm cái thanh nhẹ, chúng ta mới về nơi Phật. Bằng chứng thấy rõ, những người tị nạn không tới xứ Mỹ, những người Mỹ đâu có giúp được. Nếu mà chúng ta không về tới Phật, Phật đâu có giúp được. Không về trời, không về tới Chúa, Chúa không giúp được. Cho nên ở thế gian cánh nào cánh nấy, hung dữ vẫn còn hung dữ, dâm ô vẫn còn dâm ô, mà không có giải quyết được cái trực khí trong cơ tạng đang bám víu và làm cho khối óc ta nặng nề vì tiền tình duyên nghiệp và hại suốt kiếp không tiến qua nổi. Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta dứt khoát tất cả mọi sự việc, chỉ chuyên tâm đi lên, chúng ta sẽ tới cái chỗ thiên phúc, mọi người được sáng suốt thông minh, không có giận hờn lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng trong một ý kiến là tốt đẹp. Có làm mới có. Cho nên đời đã dạy chúng ta rất rõ, đời rất tí, dạy chúng ta muốn có tiền phải học chuyên môn, mà chuyên môn không trật tự thì chuyên môn đó không có hình thành được. Chuyên môn có trật tự thì chuyên môn có kết quả. Khi mà các bạn đạt được chuyên môn kết quả rồi, đồng tiền có gì đâu, rất dễ kiếm, đâu có khó. Thì khi mà dễ rồi, các bạn thấy càng yêu chuộng cái nghề chuyên môn của chính mình, phát triển lên tới vô cùng, là ánh sáng từ bi là vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thương và giúp đỡ mọi người. Thấy tiền là tạm thôi, nhưng mà cái tình thương và đạo đức là trên hết. Tất cả thế giới nhân loại đang khao khát hướng về con đường tình thương và đạo đức, đang tham thiền nhập định để cảm thức những chuyện gì của trần gian và cảnh thanh nhẹ mà chúng ta đang đi, đang tìm hiểu. Cho nên bắt buộc phải nhắm mắt để đưa hồn thăng hoa thanh nhẹ, đồng cảm thức đường lối giải thoát và không có bận biểu trần gian và không tiến qua nổi. Sau khi tu luyện bao nhiêu năm, tôi đã thấy rõ chính con người không sửa người thì không có làm được cái gì hết, kể cả bậc lãnh đạo đi nữa. Không biết sửa tâm sửa tánh thì chỉ tạo hư cho suy sở mà thôi, không làm được cái gì hết. Địa là chuyện lớn lao mà không biết chú trị, không biết sửa tâm sửa tánh để tiến qua, thì mất dở một cơ hội làm người. Cơ hội làm người sẽ kích động và phản động, nó đưa chúng ta về thanh tịnh chứ không có giết chúng ta. Kể cả địa ngục cũng giúp con người tiến qua. Cho nên phần hồn con người không có chết, dù xuống địa ngục chỉ thọ tội rồi tiến hóa mà thôi, chứ không có chết. Cho nên cuối cùng của con người là ánh sáng, thật sự là ánh sáng. Quý vị phải nhìn lại ánh sáng của quý vị, đừng bỏ mất ánh sáng của quý vị mà thương lỗ đời đời kiếp kiếp. Tôi thành tâm đóng góp với tuổi 70 được khỏe mạnh, mọi người đã nhìn tôi rất khỏe mạnh. Và lúc nào tâm tình tôi cũng thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người. Mọi người tiến được càng mừng càng quý. Vì sự thật của mọi người là trong thanh nhẹ. Nhìn lại lúc tôi sơ sanh, chúng ta là thanh nhẹ, không chấp không mê. Lớn rồi theo phe này bỏ phe nọ, tạo nghiệp lực khổ nạn cho chính mình. Cho nên những người đó, bây giờ chúng ta có hồi nhìn những người trước kia đã làm cao cấp đủ chuyện, nhưng mà ngày nay bệnh hoạn không thể chân quả rõ ràng. Trước kia chúng ta làm đều lành, có trật tự, thì chết chúng ta sẽ có trật tự. Nếu mà chúng ta làm mất trật tự điều ác, cho nên những cơ duyên tu học mà kết quả đạt thành và hiểu được chiều sâu của tâm linh, thì có thể đem ra công hiến cho tất cả mọi người, bất cứ đạo pháp nào. Chúng ta nên chỉ trì trí thực hành cho đúng pháp, nhưng hậu chúng ta mới có cơ hội là người kế tiếp, dẫn người kế tiếp tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của một ánh sáng trên mặt đất.
Lúc quân bình mà mọi người đã mang đạo từ thiên đàng xuống thế gian, mà trở về với quân bình là đi về đó rồi, mà nắm được cái quân bình là đi tới nơi cùng rồi, thì chỗ nào cũng nghiêm chuyện đó thôi. Đâu có gì hoài hoa nữa. Nhưng mà đối với cảnh phàm trần, người ta bị động loạn quá, say mê quá, không tỉnh nổi. Cho nên mình đem cái đạo ra cho thấy, và đem những cái truyền cảm sáng suốt ở bên trên để chúc cái sáng suốt của họ, của chúng sanh. Và nếu chúng sanh không có cái thức đó, đâu mà nó đón nhận được, mà nó đi tu. Thế nó có cái thức đó, nó bên trên nó chiếu thêm cho nó thức trực. Cái cơ bản của nó như vậy, cái căn bản của nó như vậy, nó phải trở về, nó mới thấy đạo. Nó có chứ, cái nguyên lai bổn tánh nó có đạo. À, cho nên Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian với ta là Thượng Đế, mà các con cũng là Thượng Đế. Sao? Thì các con biết được Thượng Đế và các con trở về với vương bình của Thượng Đế. Thì các con có quyền kêu thằng Thượng Đế, bởi vì thằng Thượng Đế là con. Có cái gì đâu mà quan trọng, nghe thế gian họ đề cao quá, rồi họ không có dám đi tới. Thằng đã mất tất cả những cơ hội. Cho nên ở thế gian có những cái nền văn minh tự do để cho mọi người đi đó, để thức tâm. Mà có chỗ nó hạn chế không cho người ta đi. Thấy không? Còn cái tu là phải hoàn toàn tự do. Mới là thức tâm. Tu mà hạn chế quá nó tiến được. Nó tự do, nó thức tâm cũng như bây giờ nó thấy ăn mặn không tốt, còn nó bỏ nó đi ăn chay. Chuyện của nó. Mà buộc nó ăn là nó lộn xộn, nó cứ chay mặn, nó lộn xộn, nó tranh chấp giữa chay mặn, nó không bao giờ tiến nổi. Nó chưa hoàn tất cái nhiệm vụ nó chưa hoàn tất cái bài học của nó phải học cho hết, nó mới thực tập.
Dạ thưa thầy, bây giờ đến lượt con ạ. Con tên là Thịnh, xin hỏi một câu ở ngoài vấn đề tu thiền. Là trong việc nói chuyện của chị Xuân An, thì có đề cập vấn đề nên làm việc xã hội. Thì con thấy là nếu chúng ta chỉ thiền vô vi mà chỉ lo cho bản thân mình, thì tức là chúng ta đã ích kỷ, thì có nên tham gia việc hoạt động xã hội của chị Xuân An đề nghị không? Và nếu nên thì nên làm những cái mức nào? Thưa thầy, xin thầy chỉ giáo cho. Chúng con cảm ơn.
Hoạt động xã hội là tùy duyên trở thành. Chính mình là xã hội. Nếu chúng ta không tu thân, không có ổn định, khi xã hội làm hư xã hội thì có. Còn nếu chúng ta ổn định, ta làm việc xã hội thì xã hội sẽ tốt. Chính tu thân là làm việc cho xã hội. Tu đâu đó cho nó tề chỉnh, ăn nói nó đàng hoàng, trí tuệ thông minh. Thì đi tới đâu chỉ có đổ đời và giúp đời chứ không có hại đời. Còn mình nói là tôi đi làm xã hội, tôi tính, tôi so đo, tôi tính toán thì cái xã hội đó không có tốt. Cho nên người biết tu là người sẽ giúp xã hội ở tương lai. Con người rõ rệt một con người, trắng ra trắng, đen ra đen.
Kính thưa thầy, về chị Xuân An thì có đề nghị là chúng ta nên việc giúp những người nghèo khổ, các em mồ côi, chẳng hạn vấn đề như thế. Thì nếu có lời khuyên của thầy thì tất cả các bạn đạo lấy đó làm căn cứ và để cùng tiếp tay với chị Xuân An làm việc. Hoặc nếu mà như thế thì trong đầu óc chúng ta bị chia phối, không tu luyện được, thì đó là cũng một điều mà để khuyên tất cả bạn đạo cân nhắc việc làm việc. Xin thầy chỉ giáo cho.
Công việc làm không phải chi phối được cái óc. Công việc làm chúng ta tu có trật tự thì chúng ta sẽ làm rất có trật tự. Nếu chúng ta giúp người nghèo, giúp con nít mồ côi, chúng ta làm việc có giờ có giấc. Nhưng mà chúng ta có chân thiện, chúng ta có từ quan và ăn nói nó cởi mở và đường lối chúng ta cho người trẻ hiểu được chính nó là quan trọng. Thì nhân hậu chúng ta sẽ tái lập một cái xã hội trật tự tốt và an ninh cho tất cả mọi người ở tương lai. Cho nên người tu vô vi là tu thiền đứng đắn làm việc xã hội để đóng góp chuyện tốt cho xã hội chứ không tác hại xã hội. Lối làm của chúng ta là lối làm thật sự giúp đỡ người sau giờ thiền cảm thức được ý lành duyên đẹp để hỗ trợ cho tất cả mọi người.
Thưa thầy, câu hỏi con hơi dài, xin thầy tha lỗi. Vì trong lúc thiền chúng con cứ suy nghĩ là thiền cho mình, tức là mình ích kỷ, mình chỉ cho mình thoát nợ, thoát trần gian và sau này vĩnh viễn không trở lại thế tục này nữa. Như vậy, tức là chúng ta chỉ thiền cho ta thôi mà không phải giúp ích xã hội. Vì thế con thấy chị Xuân An đưa ra cái đề nghị này thật là đáng. Nên chúng ta phải cùng tích cực giúp đỡ để cho hội của chúng ta vừa phát triển về mặt giúp đỡ xã hội. Đó là thưa thầy ý kiến của con. Chúng con xin cảm ơn thầy.
Cái đó là điều tốt, nhưng một cách thiền không có thể là bỏ của người được. Nếu mà bỏ xã hội thì chúng ta có thể bỏ sát đi. Bỏ sát là trong trí ý tâm khóc đi, bằng trí ý. Nhưng mà cái sát ta phải ăn uống, phải làm việc, phải cùng với xã hội. thì chúng ta mới trở lại trật tự và đóng góp cho xã hội. Tốt hơn nữa, việc người ta làm vì vụ lợi mà chúng ta làm vì tha thật sự, vì chúng ta đã tìm tu học, đã tìm hiểu chính mình, đã làm khổ cho mình. Cho nên chúng ta mới cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta hiểu rõ là họ đã làm khổ họ, thì mọi người tự giải thì cái cộng đồng sẽ tốt hơn. Cho nên các bạn tu vô vi mà tu thiền mà ý thức được để tu và đóng góp cho mọi người là rất tốt. Không nên ôm chút chuyện tôi sẽ đóng góp cho người ta, không được, tùy duyên. Và cơ cấu như chị Trương An sáng suốt thì chỉ làm ra một cơ cấu mọi người cùng tham gia, mỗi người một việc, thì nó đó là xã hội thứ nhất, đó là ý lành tốt đẹp để cống hiến cho tất cả mọi người. Còn rồi rồi thì phải tu thân mới được, nếu không có tu thân thì loạn nghiệp lợi dụng phá phái, nghe đầu này cũng chạy theo, nghe đầu kia cũng chạy theo, chân tâm của mình bỏ thức không sáng, làm sao phục vụ chúng sanh và phục vụ cả tâm được.
Thưa thầy, con là Vũ Truyền. Đây là lần đầu tiên tôi đặt câu hỏi để hỏi thăm thầy. Và con có một câu hỏi rất ngắn. Là khi xưa đó, con thiền thì khi mà thiền định đó thì nó rất là êm xuôi. Nhưng mà dạo sau này thì con thiền đó, lúc thiền định đó thì nó lắc lư dữ quá thầy. Rồi con có nói lời nguyện trong lòng là ok, cho để tất cả yên lặng để cho ta thiền cho ngồi cho nó đàng hoàng như thầy chỉ dạy đó. Nhưng mà được thời gian rồi lại nó lắc lư nữa thầy. Thì xin thầy chỉ dạy giùm.
Vấn đề ăn uống như tôi đã nói rồi. Vấn đề ăn uống quan trọng. Nhiều người ăn chay không, nó thiếu vitamin complex, nó cũng làm hại trong cơ tạng ghê lắm. Cho nên phải chú ý vấn đề ăn uống. Chứ ăn uống mà ăn bừa bãi, đọc gì ăn nấy, ngồi thiền không có kết quả. Cái đó là cái quan trọng. Ngồi thiền để giải bỏ những sự tiêu tô và lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc, cũng như cái người mà lo săn sóc cho cái nhà mình càng ngày càng tốt, trật tự là vậy. Cho nên nhiều người không có ý thức được là tu thiền để ông bà trợ Phật gì phù hộ, cái đó trật lắm. Chính mình là người trách nhiệm giải mở và thăng hoa tư tưởng. Cho nên từ ăn uống, ăn mặc, hành động phải kiểm soát kỹ lưỡng chứ không có nên bừa bãi.
Tôi cảm ơn thầy.
Dạ, tôi là Quỳnh Hữu Hiệu, 74 tuổi, kính lời thăm thầy và quý quyến được mạnh giỏi. Sau đây báo tin cho thầy, tôi đã thiền trở lại nhờ có thầy và vợ chồng tôi được thượng thảo. Cảm ơn thầy.
Cái gì giá trị bằng chuyển hòa? Chúng ta đã sống quá thấp cùng mà nuôi dưỡng không được chuyển hòa, rốt cuộc là khổ. Cho nên bắt trở lại tu thiền là lập lại sự quân bình và hòa khí trong gia đình, đó là thiên đàng tại thế. Kính chúc hai bác vui vui mãi mãi để hậu sanh bất trước và thiên hoa.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy ạ. Dạ, con là Đào ở Thiền Đường Thiền Thức, để có lời được kính chào thầy và quý bạn đạo. Thưa thầy, có người bạn HO con sang Mỹ đó, thì họ mới tới Mỹ thì gia đình họ bị hoàn cảnh thay đổi. Thấy ra họ cũng rất buồn, con cố mang họ đi để tham dự vào cái việc thiền định đó, nhưng mà họ không chịu, vì họ có những cái sự buồn bực đó, thì họ yêu cầu con thì là để xem có cách nào chỉ cho họ và tan hồn và tan xác. Cái tan xác thì con không chỉ được, nhưng mà con tan hồn thì con phải hỏi thầy làm sao cho tan hồn được không ạ?
Họ nói nghiệp dòng. Họ chính họ đã bạc đãi họ rồi. Họ muốn tan hồn tan xác thì ra đừng gầy chứ nữa nằm nữa. Dễ lắm. Cho nên sự thật của người phải hiểu. Của người có cái ấp. Phải hiểu. Cái người ý. Chúng ta có hiểu diễn tại mặt đất để làm gì. Phải hiểu rõ. Không có nên nguyên nghĩ và mong những cái chuyện không có thể làm được. Trên đường đây là chỉ cho những người nhận cái pháp để tự thức, để trở lại với chân chánh của chính họ, chứ không có nhận những người kia vào. Nguyên trí thức, nguyên tối, nguyên niệm, tự hại lấy mình. Muốn làm ma làm quỷ thì họ đi làm ma làm quỷ, chứ tiền đường không có làm những cái chuyện đó. Tiền đường là gieo pháp cho mọi người để họ nhận thức con đường, tự thức. Và tại sao họ buồn? Lý do gì họ buồn? Họ phải tìm cái nguyên lý họ buồn, duyên nghiệp của họ buồn. Thì kiếp trước đã làm ác, bây giờ mới tới cái cõi giải thoát mà cũng không muốn giải thoát, là muốn tan rã. Đó là con người không còn ý thức tự giác của chính mình, không hiểu mình, không thương mình, không biết thương chính họ. Làm sao các bạn thương họ được? Người tôi là biết thương chính mình, không biết thương chính mình làm sao mà người khác thương được. Cho nên thiền đường là gieo pháp cho mọi người phải nhận pháp tu. Chứ đừng có nghĩ vấn đề kia mà tự tử này kia cái nọ rồi làm cho họ sẽ trở lại, để tự nhiên họ có khối óc. Sống trong cái xã hội bây giờ là cái khối óc họ lần lượt sẽ học hỏi từ từ giai đoạn một. Chứ còn chúng ta không có làm những cái điều u ơ như là tại phù thủy được. Cho nên các bạn không nên nghĩ những vấn đề đó. Muốn cho người ta tu thiền thì mình phải thiền trước, thì tự nhiên từ quan của mình độ cho họ, họ sẽ nhận lần lần từ tu. Họ thích tâm, họ tu, họ thấy hòa khí là quan trọng, thương yêu là quan trọng, tình thương đạo đức là tiền bạc, vinh quang ở tương lai, thì lúc đó gia đình họ sẽ ổn định. Không có thể nói những cái luận thuyết cởi thả như vậy được. Muốn tan hồn, cái chuyện đó ông trời còn khóc. Ông trời tạo cái hồn ra, không có muốn cái hồn tan. Tại sao con người có hồn là muốn hồn tan? Là có đường là không tiến là muốn hồn tan. Chuyện đó chuyện đau khổ mà họ chọn lấy, thì ông trời cũng phải bó tay chứ không có làm gì hơn hết. Cho nên các bạn cứ yên tâm đo tu thiền, không có nên bận rộn những cái chuyện động loạn mà lôi cuốn cho chính mình, làm cái khối thần kinh mình bất ổn, thì làm sao mình độ tha được. Cho nên cứ giữ thanh tịnh, chuyện họ nói, chuyện mình làm là thanh tịnh, chuyện họ nói là chuyện của họ, thì lúc đó các bạn mới có cơ hội truyền cảm cho họ tới thiền đường tu học rồi.
Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy, những lời giáo huấn quý hóa của thầy đó, thì con sẽ đưa cuốn băng này cho người bạn này nghe. Dạ, xin đa tạ thầy.
Dạ thưa thầy, con là Trần Thùy Mỹ, vợ của Bần Đạo, tên Võ Anh Kiệt. Hôm đó con có nằm trong nhà thương, thầy có vào thăm và ban điển cho con. Hôm nay con xin cảm ơn thầy, nhà đảnh lễ thầy.
Cố gắng giữ tâm niệm giải thoát, còn phần hồn cũng phải thể xác. Vô nhà thương mà cứ nghĩ về phần hồn thì cái bệnh nó cũng bớt, chứ đừng có nghĩ về thể xác. Nghĩ về thể xác nhiều thì cái bệnh nó chỉ có gia tăng thôi.
Dạ,
tôi ở đây là giải thoát hướng về phần hồn, thật sự sự sống của phần hồn.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Bác thầy, con là Dương Thị Phước đó thầy. Thì con có hai câu hỏi. Trong khi con thiền đó thầy, thì con ngồi cũng phiêu phiêu chút đó, thì cái đầu con cho nó trống rỗng rồi thầy, nó đi càng cao lắm. Thì mỗi lần thiền là thầy thấy như vậy, rồi con ngồi thấy xa quá, lâu quá, rồi con ngủ cái đầu con cũng sáng vậy đó thầy.
Cái đó tốt lắm, cứ giữ mực chút vậy. Mà vấn đề ăn uống cũng phải coi chừng, chứ đừng có thấy khỏe rồi ăn bậy bạ cái nó mất cái sáng luôn á.
Thì cái thứ nhì nữa, con xin hỏi thầy, có một hôm đó thầy, con ở bên New Jersey đó thầy, thì giờ con qua đây 2 tháng, không định tháng sau con về New Jersey. Nhưng mà cái hôm đó con ngồi trên salon đó thầy, nếu con ngồi thì mà vừa nhắm mắt lại, chừng mấy phút thôi, chứ sao con... Cái trán con đó thầy, cái đầu con ở trên đỉnh đầu á, nó mở quá ra. Cái sao mất cái đầu, mất cái mình con rồi, sao con nhìn thấy thầy hiện lên, thấy có cái đầu, cái mặt của thầy từ cái cổ lên mà, cái gương mặt thầy rất là sáng, rất là sáng nha. Rồi cái vừa hiện ra cái biến mắt rồi cái hiện lần nữa. Rồi cái sau cái đầu con nó bích lại rồi thôi con không thấy nè. Như vậy con không biết là có gì.
Cái đó tốt, cố gắng tìm tới đi. Dạ. Đó là có duyên vô vi ráng tu cho nhiều thế hết. Nhiều trong thanh tịnh hả? Dạ, cho chuyện ngoài để đi tới trọn lành tốt đẹp ở tương lai hả?
Tạ ơn thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính thầy con là Phán Xê thầy, thưa bạch thầy, con có một câu này xin hỏi, khi mà con đi qua tới Hồng Kông rồi thì cái đầu tiên mà con thấy á, thì con chỉ đi cách có ba thước thì có một người đó từ ở trên lầu rớt xuống cái đầu vọng xuống ở dưới nền đá mà ốc nó văng ra gần trúng con á. Như vậy thì con có bị ảnh hưởng gì không mà?
Không có bị gì hết, chuyện riêng của họ phải chịu thôi, không có chuyện của mình.
Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính lại thầy.
Thầy, thầy, con là Hưng nha thầy, Hưng Men này. À, con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Trong lúc con thiền á, ví dụ như ngồi soi hồn hay là thiền định, con nhắm mắt lại cái con thấy có thui mà nó có nhường, con đứng ở dưới cái núi nhìn lên cái núi lửa, cái lỗ cái miệng núi lửa, thấy có lỗ sáng vậy thôi. À, con không biết thầy dạy là nên nhớ trung tâm bộ đầu niệm Phật, con không biết làm sao.
Nhưng mà đầu nhớ niệm Phật, rồi bớt lo cái ngoại cảnh, tăng hơn nó hay lo lắm, lo chuyện đời đó, lần. Giải quyết về trong nội thức mới chủ trị tiến qua được, hả? Con cũng còn ở trong cái chỗ kêu bằng lo lắng, không nhiều thì ít. Có gia đình thì phải có những chuyện thay đổi, hả?
Dạ, con cảm ơn. Thưa thầy, tới đây thiền thức là không còn ai câu hỏi. Thiền được thiền thức, con xin thay mặt thành thật cảm ơn thầy và thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo. Xin dỡ máy lại cho anh Thí Bỉnh.
Con là Tố rồi thầy. À, mình giỏi. Cảm ơn thầy, hôm nay con có mấy câu hỏi mà không hiểu. Nhờ thầy giải đáp. Và toàn câu hỏi của người ta thầy ơi. Câu hỏi thứ nhất là trong cái bài giảng của Kim Thân Cha ở Sài Gòn, ra với xuống điện hỏi là tại sao các vùng điện xuống có những lúc rất là minh tiết nhưng có những lúc rất là trần trượt. Thầy giải đáp vấn đề này cho.
Chuyện ma quỷ là lúc nào cũng trần trượt, cho nên không nên nhận cái điểm nào hết. Cái điểm với chính mình qua là tu vô vi. Người tu vô vi là xuất qua thôi. Chứ từ hồi nào giờ vô vi giới tài điểm này tài lợi kia để nghiên cứu làm gì giải trí. Nhưng mà kỳ thật cái pháp của vô vi là tu sức, định huệ sức, chứ không có phải là nhờ điểm này điểm nào. Bất cứ điểm nào thì chuyện của họ. Họ cũng có duyên nghiệp như mình, chứ không phải cái điểm đó là hay đâu. Điểm nào cũng có duyên nghiệp gì á. Cho nên, họ nói, nhưng mà họ không có pháp. Còn mình tu, mình mới giải tỏa cho mình tiến qua được. Cho nên nghe lại cuốn băng của ông Tư nói, lời sấm giảng của ông Tư. Tôi nói rất nhiều, cho nên các bạn tu vô vi phải ý thức rõ cái con đường tu giải thoát của chính mình. Không nghĩ lại nữa, chính mình tu mới tiến, chứ còn nhờ ai cũng không có tiến, không có giúp mình được cái gì hết. Đã nói lý mà thôi, không làm được một cái gì hết, chính mình tu trước, cuộc đời mình phải gánh vác, đời cũng gánh vác, mà đạo cũng phải gánh vác. Thiếu đồng xu ở cầm đầu bỏ đầu, ráng làm việc, chứ không có ý lại gì cái lý thuyết mờ ảo mà nói này nói kia nói nọ rồi rốt cuộc rồi, tưởng đâu. Tôi làm được ông Phật, người là này làm được ông tiên, người kia tôi mẹ sanh đổ, mẹ đổ rồi tùm lum đó rồi bị kẹt và làm cho con người yếu thì không có tiến hóa. Đúng về pháp lý vô vi và quyền lý Phật pháp là con người chỉ mạnh, thanh tịnh và sáng suốt, không có ý lại và không có nhờ đỡ bất cứ ai.
Đã theo câu hỏi thứ hai thưa thầy, con có mấy bạn ở Washington, anh ấy mới có 30 tuổi à? Ở trong nhà anh tất cả cái đồ gia dụng đều thích xài của đồ cổ mà. À, anh ấy đưa ra câu hỏi như vậy mà con trả lời thì con không chắc ăn. Nhà thầy trả lời thêm cho con.
Gia dụng gì?
Dạ, Rồi gì anh nói
đồ dùng ở trong nhà của anh ấy đều xài đồ cổ mà.
Xài đồ cổ.
Ông có 30 tuổi rồi thầy.
À. Thì anh thích về cái vấn đề cổ. Có nhiều người thích về đồ cổ lắm. Và người ta, có nhiều người tới đây không phải là nói có 10-30 tuổi,